chúng đọc bảy lần tìm tâm. Tâm ở trong thân,
tâm ở trong thân,
tâm ở đâu? Thì ở đây ông Anan ông bảo chẳng những con mà tất cả mười loài chúng sanh đều cho cái tâm hay biết này nó đang ở trong cái thân này. À, tức là đây ông Anan ông đại diện cho chị em chúng mình là ông bạch Phật, chúng con thấy cái tâm nó ở trong thân. À, thế Phật ra nhờ làm sao? Ra nhờ mà Phật hỏi lại ông, Phật hỏi ông cái gì? Phật hỏi cái gì? Ông thấy cái rừng Kỳ Đà nó ở đâu? Thì ông đáp sao? À, rồi Phật dạy sao nữa? Thông thường thì phải thế, ngồi ở đâu phải thấy ở tại chỗ trước. Nếu bây giờ cái tâm nó ngồi ở trong cái thân này, à, thì liệu nó thấy cái gì? Tờ Phật đang Phật hỏi, mình ngồi ở trong nhà thì trước hết mình phải thấy ở trong nhà, rồi do cái cửa nó mở mình mới thấy ra ngoài. Con đọc tiếp. Do cửa mở mới thấy ở bên ngoài, trước hết mình phải thấy ở trong nhà. Để cái cửa nó đóng thì không thấy cảnh bên ngoài, nhưng cái cửa mở thì mình thấy cảnh bên ngoài. À, vậy là mình phải thấy trong, thấy cái chỗ mình ngồi trước, rồi mình mới thấy các cái chuyện ở bên ngoài xa xao. Đó là một việc. Bây giờ con đọc tiếp.
Khi ấy Đức Thế Tôn đưa cánh tay kim sắc xoa đầu A Nan.
Đức Thế Tôn xoa đầu ông A Nan. Ngài xoa đầu cũng như chúng ta thấy một cái đứa bé nhỏ nó dại khờ, cho nên chúng ta thương xót, âu yếm, lân mẫn, cho nên chúng ta xoa đầu nó. Thì đây Đức Phật cũng thế, thương xót ông A Nan mà cũng để an ủi nữa. Xưa nay ông là nổi tiếng là bậc đa văn học giỏi đệ nhất, mà bây giờ cái việc con nít ông cũng không trả lời được. Thế cho nên Phật xoa đầu để tỏ cái tâm lân mẫn, thương xót, mà cũng để cho ông thấy cái lòng tốt, cái lòng, cái tình anh em ông đối với Phật, đối với ông với cái lòng thương xót. Cho nên Phật xoa đầu ông A Nan, coi ông như là con nít. Thế rồi Phật bảo đại chúng, Phật bảo đại chúng như con vừa nói này, để cho trong chúng đó khỏi ngạc nhiên là vì sao mà Phật nói những chuyện lông bông. Ngồi trong nhà thấy cái vườn thì ai mà không biết cái tâm ở trong người, ai mà không biết là mở mắt thì thấy cái ngoài vườn này. Cái chuyện này thật là chuyện con nít không đâu cả. Thế cho nên Phật muốn cho tất đại chúng yên tâm, Phật không có thời giờ nói chuyện lông bông đâu. Đây là Phật muốn dạy cho đại chúng nhận ra cái pháp chánh định tên là Đại Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm Vương. Đấy, mười phương Như Lai đều do một môn này mà lên đường diệu trang nghiêm. Đấy, tức là Phật nói một việc quan trọng đây. Vậy đại chúng để ý, chứ đừng tưởng là Phật ngồi nói chuyện lông bông mà rồi cũng lại đem cái tâm lông bông thì hỏng. Bây giờ ai nấy phải lắng tai mà nghe. Đấy, thế cho nên Phật tuyên bố thẳng, Phật sửa soạn để Phật giảng về cái pháp môn này. Thế rồi Phật mới quay lại, Phật lại hỏi lại ông A Nan. Thế bây giờ Phật hỏi ông A Nan cái gì? Tiếp đi, A Nan, chính ông thấy lấy. Phật mới xoa đầu ông A Nan. Đây Phật chỉ cho ông thấy cái chỗ dại khờ của ông. Cái việc mà ai cũng biết, ngồi trong nhà thì phải thấy trong nhà trước, làm sao lại thấy ngoài vườn? Mà ông lại bảo cái cái tâm khôn ngoan, tài giỏi, hiểu biết của ông ấy nó ở trong thân. Vậy sao nó không thấy ruột gan tim phổi mà nó lại thấy tất cả các việc ở bên ngoài? Thế cho nên Phật xoa đầu ông A Nan để cho, tức là bởi vì ông dại khờ như đứa con nít, không biết cái sự thật.
Tâm ở ngoài thân,
giờ cái tâm của mình nó lại cứ thấy hết chuyện bên ngoài mà nó lại chẳng biết gì đến trong thân cả. Vậy thì chắc là nó ở ngoài rồi. Cái ông thưa Phật như vậy thì Phật giả nhờ làm sao? Thì Phật cũng không giả nhờ ngay mà Phật lại hỏi lại. Phật hỏi lại rằng bây giờ hai cái thân cách biệt, hai cái thân khác nhau, vậy một cái ăn thì cái kia có no không? Thì dĩ nhiên là cái nào ăn thì cái no, chứ cái kia làm sao được hưởng. Để đây Phật muốn nói rằng đã khác nhau, đã ở ngoài thì tức là hoàn toàn cách biệt, là khác hẳn nhau, không liên quan đến nhau. Đấy. Bây giờ Phật nói hỏi gì?
Yeah.
Luận Phật dạy cái gì? Bây giờ cái tâm của ông nó đã ở ngoài cái thân thì nó không liên quan gì đến cái thân cả. Vậy cái việc của thân là thân biết, cái việc của tâm là tâm biết. Nhưng mà sự thật hiện tại bây giờ chúng ta thì thế nào? Mấy cái thân này nó mật thiết tương quan với nhau. Nó mật thiết tương quan với nhau, vậy thì nó không thể ở ngoài nhau được.
Ba, tâm núp sau con mắt.
Thì như chúng mình bây giờ hiện bây giờ đây đấy, chúng ta đi học ở nhà trường, thầy giáo cô giáo có dạy chúng mình và chúng mình thấy rõ ràng đúng sự thật đấy. Cô giáo dạy rằng chúng ta thấy như ban nãy thầy vừa nói, chúng ta thấy quả ổi ở ngoài vườn chẳng phải là mình tiếp xúc thẳng với cái vườn với quả ổi, mà cái thần kinh của mình nó ở trong con mắt đấy, nó lãnh cái ánh sáng mặt trời, cho nên mình thấy cái bóng đấy, mình thấy cái hình ảnh cái quả ổi ở cái thần kinh của mình. Vậy thì mình đang thấy ở trong cái thần kinh của mình, thì cái thần kinh của mình nó đang núp ở sau con mắt để nó thấy tất cả sự vật. Mà bây giờ các con đang nghe thì cũng đâu có nghe ở miệng thầy đâu, mà các con đang nghe ở cái thần kinh của mình, nó núp sau cái tai. Đấy. Chúng ta đang ngửi cũng là ngửi ở cái thần kinh, nó núp sau cái mũi. Và chúng ta ngọt, chua, cay, đắng, chúng ta thấy các vị là ở cái thần kinh, nó núp ở trong cái lưỡi, sau cái làn da ở trong cái lưỡi. Chúng ta cũng đang nóng lạnh, trơn rít, các thứ cảm giác, xúc giác đều là do thần kinh ở sau cái làn da. Như vậy bao nhiêu cái thấy biết, cái khôn ngoan, cái tài đảm của chúng mình ấy đều ở cái thần kinh, nó núp ở đằng sau các giác quan. Thế rồi chúng ta yêu ghét mừng giận là ở cái thần kinh, nó núp ở trong cái bộ não, ở trong cái bộ cái xương sọ đấy. Ông A Nan ông ấy thành thật, ông ấy đại diện chúng thầy mình, ông ấy trình bày cái hiểu biết của chúng mình để Đức Phật để Đức Phật chỉ dạy cái phải trái hay dở. Thế cho nên rõ ràng chúng ta cái tâm hiểu biết, chúng ta cho là mình hiểu biết là nhờ cái tâm. Thì cái tâm hiểu biết của chúng ta nó đang núp nó đang là những cái bộ thần kinh. Chữ thần kinh, kinh là cái dây, cái đường dây bằng máu. Trong cái đường dây bằng máu có ông thần, cho nên nó khôn thiêng lắm. biết thấy, biết nghe, biết phải, biết trái. Thế gọi là thần kinh. Vậy thì bây giờ cái ông thần của mình ấy đang núp ở trong các giác quan đấy, để phân biệt cái phải trái. Lấy ông Anna nó đang trình bày để Phật chỉ dạy. Vậy Phật dạy thế nào? Tâm ông núp sau mắt, như mắt núp sau chén lưu ly, thì trong khi trông thấy núi sông, ông có thấy cái mắt ông không? Vậy thì nếu mà không thấy thì sao lại bảo nó núp ở sau con mắt? Nếu nó núp ở sau con mắt thì nó phải thấy con mắt trước. Sao? Vậy thì nó có núp sau con mắt không?
Dạ không ạ.
Thế vậy tại sao nó... Vậy thì nó ở đâu? Thầy giáo, cô giáo có dạy chúng mình ở nhà trường rõ ràng cái thần kinh nó ở sau con mắt, mà sao lại bây giờ lại bảo không phải? Thế để chúng ta nhận rõ cái thấy của chúng ta, Phật gọi là kiến hoặc, là cái mê lầm do nhân duyên giả hiện những cái bóng, chứ không phải là chúng ta thấy được sự thật. Chúng ta đang sống ở trong cái báo nghiệp, trong một cái mặt trận mê hồn, toàn là những cái rắc rối, chứ không phải là chúng ta đang sống ở trong sự thật, mà chúng ta đang sống với những cái bóng ảnh, những cái âm vang tùy duyên tuần nghiệp giả hiện, theo nhân duyên mà giả hiện. Chúng ta đang sống ở trong đường mê. Bây giờ cái điểm thứ nhất, đây Phật bảo chúng ta đi tìm để chúng ta thấy cái mê lầm của chúng mình. Thế bao giờ chúng ta biết mình là người ngu si? Bao giờ chúng ta biết mình là người mê muội? Chúng ta mới hết lòng buông xả, vén cái màn vô minh trở về sự thật. Mà sự đây Phật đã tuyên bố cái sự thật là chúng ta có cái tịch thường chân tánh, chúng ta có đại Phật đình thủ lăng nghiêm vương gồm đủ muôn hạnh đấy. Chúng ta trước hết chúng ta phải thấy được cái ngu của mình đã, thấy được cái mê của mình đã, rồi chúng ta mới chịu buông những cái ngu si mê muội để chúng ta trở về cái chân thật của chúng ta. Đấy, cái chân thật của chúng ta Phật đã tuyên bố đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm vương gồm đủ muôn hạnh, là cái tịch thường tâm tánh.
Nhắm mắt thấy tối là thấy chân thân.
Đấy. Phủ tạng, phủ là nó che lấp đi, tạng là như là nó ở trong kho kín mít. Thì cái ruột, cái phổi của chúng mình gọi là phủ tạng, ở trong, nó trong thân nó kín mít. Còn các cái khiếu huyệt, cái lỗ hổng như cái con mắt ấy, thì nó mở ra thì nó thấy bên ngoài, nó thông với bên ngoài, gọi là các khiếu huyệt. Này. Thế cho nên theo ông Anan, những cái phủ tạng thì kín mít ở trong thân thì chả biết gì đã đành. Nhưng mà như cái chỗ con mắt ấy, nó mở ra thì nó giao thiệp với bên ngoài. Cái tai nó mở ra, nó giao thiệp cái cảnh bên ngoài, nó biết. Đấy. Thì nó giao thiệp với cảnh bên ngoài. Cho nên rằng hễ cứ mở con mắt, tức là mở các giác quan xúc chạm thì thấy cảnh bên ngoài. Còn nếu đóng các khiếu huyệt lại thì thành là không thấy gì, thì đó là mình ở bên trong. Chứ là ông vẫn cho cái ý là cái tâm đang ở trong thân. Cho nên hễ mở ra thì nó thấy cảnh bên ngoài. Mà cho nên rằng hễ cứ đóng lại nó thấy tối thì đó là nó đang sống ở trong thân. Thế nhưng mà ở đây Phật cho minh bạch ra cái nghĩa thấy. Thấy là phải thấy cái gì đối với con mắt. Vậy thì nó thấy sáng là tại cái sáng đối với con mắt. Mà nó thấy tối là tại cái tối đối với con mắt. Cái cảnh vẫn thay đổi, có tối có sáng. Và cái con mắt, cái thấy ở nơi con mắt thì vẫn thấy. Thế như vậy là chúng ta chỉ thấy nếu còn con mắt mờ hay con mắt nhắm, chúng ta cũng chỉ thấy cái bên ngoài thôi, chứ không thấy được cái bên trong. Ở đây tức là Phật chỉ cái lối như trẻ con, nó cứ sợ cái gì thì nó nhắm mắt lại, nó cho là nó chạy trốn được. Nhưng mà đây là cũng một cái chỗ Phật nói cho đủ lời để cho chúng ta thấy. Cái thấy tối mà gọi là thấy ở bên trong thì sai. Dĩ nhiên mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài thì đúng. Còn như bây giờ nhắm mắt thấy tối mà lại nói là thấy ở trong thì là sai. Bởi vì cái tối nó đối với con mắt của mình, chứ không phải nó ở đằng sau con mắt, nó ở phía trong thân.
Thầy con xin đọc bài. Tâm theo duyên pháp sanh,
bao nhiêu vất vả.
Dạ.
Thế rồi lại do pháp sanh nên tâm sanh.
Dạ cánh.
Thế
dạ.
Là do cái muốn ăn cái chè là tâm sanh.
Dạ.
Thì sinh cái việc đi 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 xin ăn, rồi đi mua, rồi đi nấu, bao nhiêu vào công việc.
Dạ.
Đó là cả pháp sanh. Rồi bây giờ có cái bát chè ăn rồi thì lại người khen người chê, rồi phiền não, rồi yêu ghét mừng giận, bao nhiêu chuyện khởi lên.
Dạ.
Thế là các tâm sanh. Con nói tiếp.
Dạ.
Vậy chính cái suy nghĩ là tâm tánh của con.
Dạ.
Đấy. Thật ra ông đây, ông Anan, ông ấy đại diện chúng mình.
Dạ.
Dạ. Cái tâm suy nghĩ hàng ngày đây mình nhận là tâm tánh của mình, nhất nhất một bề mình vâng theo nó. Đấy. Thế rồi ông ấy chỉ cái tâm tánh của ông nó thế nào.
Dạ.
Đấy. Chứ nó chẳng ở trong, nó chẳng ở.
Dạ.
Ngoài, nó cũng không ở chặng giữa.
Dạ.
Đấy. Hễ có nó hợp với chỗ nào thì nó có chỗ đó. Con nói cho thầy độ 2-3 cái thí dụ. Thế nào là nó hợp với chỗ nào thì tâm liền có chỗ đó. Thế hợp với chỗ nào ấy thì nó liền bật ra.
Dạ.
Chứ nó không ở trong, nó không ở ngoài.
Dạ.
Một cái câu nói này đã thấy nó là hư vọng rồi.
Dạ. Cánh bạch
khen nó đập vào tai.
Dạ.
Đấy. Thế là hợp với cái tiếng khen, thế là bật ngay cái vui.
Dạ.
Cái vui nó bật ra.
Dạ. Cánh mặt ngay cái bánh, bánh đó.
Cái. Dạ. Bánh đưa vào tay hợp. Dạ. Với cái việc ấy. Đấy. Dạ. Hợp với cái bánh thế thì. Dạ. Liền có cái tâm gì nó bật ra.
Dạ. Cánh mặt thầy là cái tâm vui.
Vui. Dạ. Cái là cái miếng chè rồi cái bánh là. Dạ. Hai. Dạ. Cái thứ ba, ví dụ thứ ba.
Dạ.
Hợp với cái tiếng là.
Dạ.
Thì cái tâm bực mình nó hiện lên liền.
Dạ.
Thế là ba. Bây giờ ta ví dụ thứ tư, cái con mắt với cái tai.
Dạ.
Tức là xúc. Xúc là sáu căn, nó xúc với sáu trần.
Dạ.
Thế bây giờ con nói với mắt tai mới có bốn. Thí dụ bây giờ cho, bốn chưa nói hả?
Chưa.
Chợt là thí dụ từ từ. Có cái mùi thơm nó bực vào mũi thì. Dạ. Sao? Cứ ưa thích.
Dạ, con ưa thích. Dạ. Cái mùi sầu riêng.
Đó. Dạ. Thế cứ ưa thích, ngó ngó tìm tìm.
Dạ.
Thế thì đấy là cái thí dụ thứ tư. Giờ cho cái thí dụ thứ năm, bánh với chè được rồi.
Yeah.
Để bây giờ cho vào cái thân.
Cái tâm con nó không ở ngay cái chỗ có luồng gió
nào. Đấy là cái khó chịu nó bật ra.
Yeah.
Đang tìm xem cái tâm nó là ở đâu.
Yeah.
Vậy là cái tâm này theo ông Anna này nó không có chỗ ở.
Yeah.
Nó không có chỗ ở. Cho nên cứ gặp duyên thì nó bật ra thôi.
Yeah.
Để trong cái lời nói của ông Anna này thì là cái tâm ấy là không có chỗ, mà đã không có chỗ thì nó có thật thể không? Nó là cái không có. Đấy. Cho nên đây Phật mới bảo ngay vậy thì nó có thật thể hay không thật thể. Phật nêu cái câu hỏi lên. Con nói tiếp. Nếu nó đã nhiều thứ như vậy thì một thể hay nói nhiều thể. Đấy, Phật y vào cái câu trả lời mà Phật hỏi thêm một câu nữa để cho ông Anan thấy cái chỗ mình đã nhận một cái vu vơ lần tâm tánh của mình. Vậy nó có thật thể hay không thật thể, nó có một thể hay nó có nhiều thể? Con trả lời hai cái câu đó, có thể hay nó không có thể. Thật thể thì là vậy thì không có ông Anan. Phải không? Cái tâm mà nó đã không thật thể thì nó tức là cái không có. Mà ông đã không có tâm thì làm gì có ông Anan? Số 0. Mình chỉ có 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18 giới. Mà bây giờ mình nói cái 19 tức là con số 0. Mà chúng ta chỉ có 6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà bây giờ nói cái trần thứ 7 cũng là con số 0. Không, số 0 cộng với số 0 thì thành cái gì?
Chính mà thầy là thành ra không có.
À đấy. Vậy thì ông nói chuyện cái vu vơ không có thật.
Ở đây nếu
đấy đi. Cái không có thì nó ở trong nó đi ra hay nó ở ngoài nó đi vào?
Kính bạch thầy,
chuyện ông nói bâng quơ không có thật.
Tâm ở chẳng giữa,
nó không ở ngoài thì vậy thì nó ở giữa. Thế Phật minh định cái chữ giữa là cái nào? Phật minh định xem cái chặng giữa, cái chữ giữa là giữa ở đâu? Giữa thân không? Có ở giữa thân thì tức là ở trong thân rồi. Mà đã nói trong không phải. Vậy thì giữa đây tức là giữa cảnh, tức là giữa cái vườn, giữa cái sân, giữa nhà. Thì gọi, ví dụ như cái phòng này ở giữa nhà đấy thì gọi là giữa cảnh. Nếu mà giữa cảnh thì có nêu ra được không? Hay là không nêu ra được? Nếu không nêu ra được thì tức nó là cái không có. Vậy bây giờ nếu mà nêu ra được, lấy cái que cắm như cái bàn này để ở giữa nhà đây, cái bàn này để ở giữa phòng đây, gọi là nêu, nêu ra được. Đấy thì nói cái bàn này ở giữa, nhưng mà cái người ở phương Bắc, bên đây là phương Bắc, thì người ta lại thấy cái bàn ở phương Nam. Mà những người ở phương Nam đây thì lại thấy cái bàn này ở phương Bắc. Những người, vị, các vị ở phương Tây nhìn lại thì thấy cái bàn này ở phương Đông. Mà thầy ngồi ở phương Đông thì thấy cái bàn này là phương Tây. Cho nên cái nêu như vậy là không đúng rồi. Cái giữa như thế là không có chuẩn đích, như vậy là không có nêu ra được. Nếu nói cái tâm ở giữa cái phòng này thì không có chỗ nêu. Thế ông Anan, ông ấy nói rằng cái giữa mà con nói không phải là ở trong thân, mà cũng không phải ở trong cảnh. Cái giữa mà con nói đây ấy, là nhãn căn duyên sắc trần phát sanh ra nhãn thức. Vậy con giảng cái câu ấy, cái mắt con thấy gọi là nhãn căn, cái quyền vờ ấy gọi là sắc trần, thì phát sanh ra nhãn thức. Vậy nhãn thức là cái gì? Mắt con gặp cái quyền vờ thì con mới thấy cái quyền vờ, thế nó gọi là nhãn thức. Để vậy thì cách thấy quyền vờ ở đây là nhãn thức. Đấy. Vì con đấy, ông Anan đó gọi cái nhãn thức là tâm con biết quyền vờ. Vì mắt con chạm vào cái quyền vờ. Mắt là nhãn căn, quyền vờ là sắc căn. Có mắt chạm vào quyền vờ thì phát sanh ra biết quyền vờ. Cái thấy quyền vờ ấy gọi là nhãn thức. Vậy thì cái nhãn thức này nó ở giữa cái con mắt thấy và ở giữa cái quyền vờ. Thế đấy, vậy thì cái nhãn thức này ông Anan ông nhận là tâm tánh của ông ấy. Ông ấy thấy được quyền vờ. Thì cái nhãn thức này ông nhận là tâm tánh của ông ấy, nó ở giữa cái con mắt thấy và cái quyền vờ. Thế bây giờ Phật là nhờ làm sao? Đó con đọc, bây giờ con giảng. Căn là cái thấy ở nơi con mắt, và trần là quyền vờ. Cái thấy ở nơi con mắt ấy, nó là tinh thần, mà quyền vờ là vật chất. Vậy bây giờ cái biết quyền vờ của con ấy là cái gì?
Dạ con thưa thầy là
thức. Đấy. Vậy thì nó là tinh thần hay vật chất?
Dạ.
Nó là tinh thần thì nó hoàn toàn thuộc về nhãn căn. Căn gì phải cần cái quyền vờ vào đấy con mới thấy. Bởi vì con nói ở giữa cái quyền vờ, phải có quyền vờ mới thấy quyền vờ. Bây giờ con quay đầu ra chỗ khác, con có thấy quyền vờ nữa không?
Dạ không, con kính
mời. Vậy thì cái thấy này nó phải cần có quyền vờ, nó mới thấy quyền vờ. Nên ông nói cái tâm thấy quyền vờ ấy là ở giữa. Vậy có đúng hay không? Bởi vì ông nói nó ở giữa thì nó phải có cái quyền vờ cộng với cái thấy. Cái quyền vờ thì tinh thần, mà cái quyền vờ là vật chất, mà cái thấy lại là tinh thần. Thế một cái tinh thần cộng với cái vật chất thì nó ra cái gì? Cái hư vọng. Bởi vì tinh thần không có cộng với vật chất được, cho nên chỉ là một cái hư vọng thôi. Cái tâm ở chặng giữa thật là không có lý. Ý kiến thì xin góp ý.
Thật sự bây giờ con học tiểu thừa, con thấy rõ ràng là mắt con có con mắt không hư, và có cái quyển sách là sắc vàng, cho nên con phát sinh ra cái nhãn thức mà con thấy rõ ràng như thế là thầy. Có chứ không phải không có.
Cái nhãn thức. Đấy, con vừa nói con phải có cái nhãn căn.
Dạ, con mắt không hư.
Đã, nó gặp cái cảnh, cái duyên ở bên ngoài, nó mới phát sanh ra nhãn thức. Mà con lại thấy cái nhãn thức là phải có cái ánh sáng mặt trời ở bên ngoài xen vào.
Yeah.
Đấy, chứ cái tiếp xúc với cái trần này là không phải rồi. Chắc chắn con không tiếp xúc với cái quyển sách, mà con tiếp xúc với cái ánh sáng mặt trời ở trong mắt. Vậy thì cái trần đấy là không phải rồi đấy, phải không? Không có dính đến cái việc này rồi. Cái thấy của con lại là ở trong mắt, thế là gọi là nhận căn. Bây giờ có cái ánh sáng mặt trời đấy, nó thấy cái ánh sáng mặt trời thành một cái bóng ảnh mà nó cho là có thật. Đây là cái bóng ảnh của ánh sáng mặt trời là thật thật hay giả? Cái không có, mà bây giờ nó cho là có thật, thế gọi là nhận thức.
Kính mà thầy, như hồi nãy thầy cũng vừa bảo đó, nếu mà không có quyển sách thì con không có cái nhãn thức thấy cái quyển sách, cho nên rõ ràng quyển sách có.
Thế đấy, nhưng có rõ ràng quyển sách có.
Yeah.
Nhưng mà cái quyển sách chỉ là cái duyên để cho cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quyển sách, rồi từ cái quyển sách nó chiếu vào qua con người.
Yeah.
Chứ không phải quyển sách nó nhảy vào mắt mình, mà mình thấy cái bóng. Thấy cái bóng mà lại cho là thật, cho nên gọi là thức, chứ không phải là trí tuệ. Đó. Thì bởi vì gặp cái chánh, ở cái chánh báo, gặp cái y báo, mà cái thấy của mình nó lạc đường, thấy sai đi, cho nên gọi là thức.
Kính bạch thầy, theo chỗ con thấy thì là như cái nhãn thức của mình đó bạch thầy, thì rõ ràng là nó phải gồm cả hai, chứ không thể nào mà nó không gồm cả hai được.
Rõ ràng nó làm sao?
Dạ bà thầy, bởi vì đây Phật nói là nó gồm cả hai, hay đây ông nói là nó ở chặng giữa đó, thì Phật bảo là vậy thì cái giữa này của ông á, giữa tinh thần vật chất, nó gồm cả hai hay không gồm cả hai? Nhưng mà con thấy thì rõ ràng cái thức của nó gồm cả hai luôn, tức là nó cũng có cả cái tinh thần và có cả vật chất. Bởi vì ở nơi cái thức mình duyên cái ánh sáng mà mình có được cái bóng, và là nó cũng có cái hình ảnh của cái vật, rồi nó cũng biết đó là quyển sách.
Thì bởi vì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quyển sách, rồi từ quyển sách nó chiếu vào mắt. Nhưng mà vào trong mắt chỉ có cái ánh sáng của mặt trời đó, chứ không phải quyển sách nhảy vào mắt.
Nhưng nó có cái hình tướng của quyển sách để con gọi ra là quyển sách.
Nhưng mà thể chất của nó là cái ánh sáng mặt trời. Chỉ có cái ánh sáng mặt trời vào mắt thôi mà mình bị đánh lừa. Cho nên nhận là quyển sách. Đấy. Tôi thấy quyển sách, mà thật ra tôi chỉ thấy cái ánh sáng ở trong mắt.
Ý con, dạ con hiểu ý thầy nói, tức là hoàn toàn chỉ có ánh sáng.
Mà cái ánh sáng ấy nó thành cái hình ảnh quyển sách ở trong mắt. Nhưng mà mắt con cua nó thấy thì nó lại thấy một hình ảnh khác. Vậy hình ảnh nào đúng?
Không có cái nào
cho
đúng.
Cho nên đó mình cả ngày bị cái nghiệp báo nó đánh lừa, chứ mình không sống ở trong sự thật.
Tóm lại là sự thật đó, là tức là hoàn toàn cái thức của mình là nghiệp báo mà thôi.
Mình chỉ thấy gặp những cái bóng ảnh, mà những cái bóng ảnh là do nghiệp báo nó hiện lên.
Nhưng mà ngay nơi cái nghiệp báo ấy nó vẫn có cái mình đang thấy cái quyển sách, thấy cái chuông, nó vẫn có cái
thế
cái
mình đấy. Mình cho là mình thấy thật cho mình mới gọi là đồ ngu.
Anh Hòa thưa bài Tâm Theo Duyên Phát Sanh ạ.
Đạo Phật con bạch thầy, thì ở bốn cái tâm trên là cái chi kiến của ngài A Nan. Ngài cho cái tâm ở ngoài, rồi ở trong, núp sau con mắt và thấy bên trong thì đều bị Phật bác cả. Cho nên đến cái tâm số 5 này thì ngài không dám đưa cái chi kiến hiểu biết của mình, mà ngài đưa dẫn chứng cái câu của Phật dạy là: con thường nghe Phật dạy bốn chúng, do tâm sanh nên các pháp sanh, do pháp sanh nên các tâm sanh. Vậy thì Phật đã dạy bốn chúng như vậy rồi mà ngài A Nan dẫn chứng ra, mà sao Phật lại còn bị vẫn bị Phật bác nữa?
Đây là ông A Nan, ông ấy Ma Lanh, không phải ở đây, không phải ông ấy, mà đây Phật dạy. Phật đã dạy, Phật còn chối vào đâu được nữa. Đấy, cái chỗ Ma Lanh của ông. Thế mà sao Phật vẫn chối phát đi đấy? Làm sao? Thế ông ấy thì ông ấy chẳng lầm. Nhưng mà ông ấy, bởi vì đây Phật, chúng ta nhớ là Đức Phật cũng như ông A Nan tìm cách để dạy chúng ta. Phật với ông A Nan công ty nhau để có bộ kinh Lăng Nghiêm này mà dạy chúng ta học. Đấy. Cho nên đây Phật nói do tâm sanh, là Phật nói cái tâm của bọn chúng sanh. Cái tâm của bọn chúng sanh do tâm sanh cho nên các pháp sanh, do pháp sanh cho nên cái tâm của bọn chúng sanh là cái vọng tâm ấy, nó sanh ra. Đấy. Thế tức là Phật nói Phật đang dạy chúng mình đang sống với cái vọng tâm, cho nên Phật chỉ cái vọng tâm nó là cái hư vọng đấy. Nó do hệ tâm sanh thì các pháp sanh, mà các pháp sanh thì tâm đã sanh, cứ theo duyên khởi. Hệ có duyên thì nó bật lên, những cái mà đang không có gặp duyên bật lên, hết duyên lại tan đi, thì rõ ràng đó là cái hư vọng. Phật dạy cho chúng ta thấy nó là cái hư vọng. Nhưng mà ông A Nan ông cứ nhặt từng câu để ông mang ra ông hỏi để cho Phật giải nghĩa cho minh bạch. Bài này chị em còn ai có ý kiến gì thì xin nêu lên.
Vậy nó tóm lại về cái nhãn thức của mình. Nếu mà nói về trên cái tướng thì rõ ràng là nó gồm cả hai, là cái bóng ảnh và cái biết. Mà nói về phần chân thì nó là cái sai, không có thật. Là đúng đấy đúng không?
Nó là cái mê. Nó là cái mê.
Dạ. Bạn.
Mà mê là do hòn đá nó có biết mê không?
Dạ không.
Cục gỗ nó có biết mê không?
Dạ không.
Tại sao nó không biết mê?
Dạ, nó không có cái biết hả?
Dạ. Bởi vì có rác thì mới có mê.
Dạ.
Đấy. Nó không có tánh giác, nó không có biết mê. Vậy thì cái mê này, cái thức này, cái thể của nó thì là chân thật. Nhưng mà bị cái mê nó chuyển thành là gọi là mê. Mê cái thể của nó chính là giác. tỉnh ra là giác. Yeah. Nhưng mà bây giờ bị cái vô minh nó che thì gọi là mê. Yeah. Không vướng mắc vào đâu.
Tâm không vướng mắc vào đâu.
À, cái số 7 này tức là cái ông nói về cái tâm của những người tu hành thường hay lầm. Đấy, chúng ta vẫn lầm cho nên cho rằng quay về mình, buông tu là phải buông hết những cái vọng cảnh, quay về mình, cho đến mà không muốn nói, không nói chuyện với ai, giữ tịnh khẩu. Giữ tịnh khẩu cũng còn chưa thấy mình buông xả ra cảnh trần, cho nên nhập thất đóng cửa, không giao tiếp với ai cả, cho thấy là mình trở về với mình. Cho nên đây ngài A Nan ngài trình bày để Phật minh định cho chúng ta biết làm như thế có thật là mình trở về mình hay không. Này, chúng ta buông xả hết cảnh mà nói về trở về với mình thì mình trở về cái gì đây? Gọi là trở về với mình. Đâu có phải cứ buông xả hết thảy mà rồi thấy được mình. Thực ra các thánh nhân, các ngài phải thấy cái chân tâm bản tánh của mình rồi, rồi các ngài mới trở về được. Đằng này mình vẫn sống với cái vọng tâm, mọi khi thì nó duyên theo cảnh. Rồi bây giờ mình cắt những cái duyên ở bên ngoài mà mình vẫn chưa nhận được cái chân tánh, thì như vậy thành ra mình vẫn là kẻ bơ vơ. Đấy, cho nên đây ngài để vào cái không vướng mắc vào đâu. Thì chính mình mắc vào cái không vướng mắc vào đâu, chứ thật là mình chưa nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên chúng ta phải học thêm cái phần Samatha ở phía sau, Phật chỉ rõ cái chân tâm bản tánh. Cái việc cần yếu là phải thấy cho minh bạch cái vọng tâm để mình bỏ, và cái chân tâm để mình trở về. Vậy ngày hôm nay là mình học về cái bài Đức Phật cẩn thận phân biệt cho mình cái chân tâm và cái vọng tâm. Này, xin đại chúng cùng đọc chỉ rõ vọng tâm. Thỉnh Pháp A Nan liền từ chỗ ngồi đứng của bộ kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta nếu nhận được nghĩa bài hôm nay thì coi như chúng ta hiểu bộ kinh, mà nếu chúng ta không nắm được bài ngày hôm nay thì coi như chúng ta chưa, cái học nó chưa có gì. Đó, cho nên chị em để tâm. Vậy trước khi vào nghĩa tìm hiểu thì chúng ta hãy nhận cái nghĩa từng chữ ở trong bài, nhận cái nghĩa từng câu của Phật dạy, rồi chúng ta đi tìm hiểu. Em rất nhỏ của Như Lai, cái chữ rất nhỏ đây có cái nghĩa là người đứa em được cưng, được chiều, được quý. Thế cho nên Phật là bậc toàn năng, cái gì cũng làm được. Vậy thì mình cứ ngồi bên cạnh Phật là rồi mình khắc sẽ chứng quả, sẽ thành đạo. Đây là cái lòng tin tưởng của ông A Nan đối với Phật. Thế vì vậy cho nên ông cứ nghe Phật giảng là ông học, thì học rộng nghe nhiều. Nhưng mà không chứng được quả vô lậu, bởi vì phải tu, phải tập, phải luyện, phải rèn cái tâm làm sao cho nó tỉnh được ra, mà nó bỏ được những cái thói quen bình thường. Cái thói quen tệ nhất của chúng ta là duyên và các cảnh, rồi cứ biến hóa theo các cảnh. Thấy gặp cái tinh khen, thế là cái tâm nó biến như cái vui mừng. Thế mà gặp cái tinh chê là cái tâm nó biến như cái bực bội. Thế mình chưa quen tu hành cho nên không làm chủ được những cái thói quen ấy. Cho nên đến nỗi bị tà chú nó bắt vào nhà dâm nữ, nguyên do chỉ bởi vì không biết đâu là chân thật. Không an định cái tâm vào cái tánh Phật của mình, không có chỗ, không biết đến cái tánh Phật, cho nên không có nơi nương tựa, sống với cái vọng tâm bơ vơ. Nó gặp cái gì nó nắm lấy cái đó, cho nên cái tà chú nó cũng như cái sức thôi miên của chúng mình. Của bây giờ, thời bây giờ, người ta có khả năng khiến cho những cái người tinh thần yếu đuối bị mờ mịt mà vâng theo họ. Thế sở dĩ cái tinh thần yếu đuối là bởi vì không biết đâu là chân thật. Chứ cái người ta đã nhận được cái chân tâm bản tánh của người ta an định sống với cái chân tâm, thì tà ma bên ngoài làm sao mà lay chuyển được. Còn đằng này người ta chưa nhận ra cái chân tâm, sống với cái vọng tâm vật và theo duyên mà hiện bật ra, rồi lại theo duyên mà tàn đi. Thế cho nên không có vững vàng, vì vậy những tà ma người ta phá được. Cho nên bây giờ ông xin Phật thương xót khai thị cái đường tu Samatha. Tu Samatha nói tiếng Tàu ta dịch là chỉ. Chỉ nghĩa là đứng dừng lại. Mà cái chỉ đây phải có tuệ, là định mà phải có tuệ. Bởi vì biết rõ cái phải, cho nên an định và cái đúng, cái chánh. Biết rõ cái tà mà để buông bỏ, buông hạ thật sự tất cả những cái tà, mà an định và cái chánh. Thì phải tu pháp Samatha là cái phương pháp an định tinh thần, quay về mình để phân biệt cái gì thật, cái gì giả, cái gì chánh, cái gì tà, để gọi là pháp tu Samatha. Thế thì bởi vì có cái pháp tu này để cho nên phân biệt được rõ ở nơi mình cái thật, cái giả. Cho nên thấy được cái thật thì sinh lòng tin, mà có lòng tin thì an ổn ở nơi chánh kiến. Thế còn những người chưa được nghe Samatha, chưa hiểu, chưa có lòng tin, thì dĩ nhiên là sống chấp ngã, trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Đó, cái ấy gọi là ác kiến, cái chỗ thấy sai lầm, chấp ngã, chấp pháp, đó là ác kiến. Thế bây giờ xin Phật khai thị cái pháp tu Samatha là cái phương pháp quay về phân biệt chánh tà, thật giả ở ngay nơi mình, thì gọi là pháp tu Samatha. Thế ai tu cái pháp này nhận được cái chánh, bỏ được cái tà, cho nên thấy rõ thì anh có lòng tin. Cho nên đây ông A Nan xin Phật nói Samatha để cho những người chưa hiểu, chưa tin, người ta bỏ được cái sai lầm. Môn là cái cửa hả? Bởi vì đây dịch cái chữ trước mặt là dịch theo chữ chứ không phải dịch theo nghĩa, cho nên để một cái văn chữ nho ở đây để cho người học nhận ra là môn là cái cửa. Mặt chúng ta có mấy cái cửa? Cửa tức là cái người ta đóng vào, người ta mở ra, giao tiếp với cảnh bên ngoài thì gọi là cái cửa. Thế ở mặt chúng mình có mấy cái cửa?
Con
có hai con mắt ở trên nói.
Con vậy thầy ở...
Đấy, cái cửa của mặt đáng lẽ phải nói ở trên mặt. Cái cửa thì nó ở trên mặt. Ở đây nói chữ trước là dịch nghĩa chữ, chữ diện. Môn là nói chữ trước mặt là dịch, dịch cái chữ thôi. Chứ đúng nghĩa thì cái cửa tức là ở nơi hai mắt, hai tai, mũi, miệng. Đấy là cái cửa mặt. Thì đây Phật phóng hào quang, Thanh Hòa giảng tại sao Phật lại phóng ở nơi mắt, tai, lưỡi của mình. Đúng rồi. Bởi vì chúng ta sinh hoạt là bằng sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bây giờ tìm cái tánh Phật nó ở đâu thì dĩ nhiên cái tánh Phật nó ở nơi sáu căn của mình. Nhưng mà trong sáu căn này thì theo nghiệp của mỗi loài, có loài thì cái căn nào nhiều tội nhất thì nó kém, còn cái căn nào mà nó ít tội, nó nhiều phước ấy, thì nó thông minh, lanh lợi. Thì loài người chúng ta ở cái cõi Nam Diêm Phủ Đề này đặc biệt lanh lợi ở nơi cái căn tai, và cũng lanh lợi ở nơi cái căn mắt. Thế cho nên bao giờ Phật giảng pháp, Phật cũng dùng hai thứ, hoặc là hiện lên những cảnh để khích động cái căn mắt nó tỉnh ra, hoặc là dùng lời nói để khích động cái căn tai nó giác tỉnh. Thế cho nên ở đây Phật dùng hai việc. Trước hết Phật dùng cái sắc tướng để cho những người nào mà căn mắt lanh lợi thì người ta nhìn là người ta tự giác, người ta tỉnh, người ta hiểu, người ta nhận ra. Thế còn những người kém hơn thì thấy mà vẫn chưa hiểu, thì lúc bây giờ Phật mới cần phải nói, phải giảng. Cho nên Phật cứ dùng hình ảnh, hình sắc trước, rồi Phật dùng âm thanh sau. Thì ở đây, ở nơi sáu cái cửa mặt, Phật phóng hào quang chói sáng này, để cho chúng ta thấy cái tánh linh thiêng, cái tánh sáng suốt hiện tại đang hoạt động ở nơi sáu căn của mình. Ở đây Phật cũng trình bày cái cảnh viên thông, cái tánh, thấy tánh nghe của mình nó viên thông. Như chúng ta ngồi ở cõi này đây, thì chúng ta thấy khắp các thế giới chư Phật, thấy rõ cõi nước mười phương nhiều như vi trần. Đó, chúng ta ngồi đây thì cái thấy nó viên thông, chúng ta thấy được mười phương cõi nước. Mà các ông Bồ Tát ở các nỗi cõi nước kia đó thì chắp tay an trụ mà xa nghe. Thế là các chúng mình ngồi đây, chúng mình trông thấy các ông ấy ở vi trần cõi. Đó là nói về cái viên thông của cái thấy. Còn các ông ấy từ ở vi trần cõi mà các ông ấy nghe tiếng Đức Thích Ca ở bên này giảng pháp, đó là cái nghe của các ông ấy nó viên thông. Thì ở đây trong cái bài này trình bày cái đức viên thông của cái thấy và cái nghe. Thanh Hòa nói tiếp, Phật bảo A Nan, sanh từ vô thủy, điên đảo nhiều cách. Điên nghĩa là mất trí khôn, không có trí tuệ. Mà đảo là sống ngược đời, lộn ngược, không sống đúng với cái lẽ phải mà sống ngược, cho nên gọi là đảo. Thế là chúng ta từ vô thủy điên đảo nhiều chuyện, nhiều thứ lắm. Như thí dụ như bây giờ hiện tại, hàng ngày cứ ăn cơm, uống nước, bào chế ra máu. Thì rõ ràng mình ăn cơm là mình vơ đất ở bên ngoài, mình uống nước, thế rõ ràng là mình vơ đất nước gió lửa, mình bào chế ra máu, kết thành ra thịt xương. Mà bây giờ cứ nhận cái thân này là thể chất của mình, thân thể của tôi. Đấy. Rõ ràng là vơ đất với nước ở bên ngoài, đắp lại thành cái một cái cơ quan để nương tựa. Ấy vậy mà lại cứ bằng cứ nhận là thân thể của tôi. Nè. Cái chân tâm bản tánh của mình thì mờ mịt không biết. Bây giờ cứ nhận cái đống đất là thể chất của mình. Thế giờ ngày mai nó già, nó bệnh, nó chết, đất thì phải giả về cho đất. Để cứ ngồi khóc là tôi chết rồi. Nè. Cho nên chúng ta điên đảo nhiều cách. Đó là trong thì chấp cái đống đất này là thể chất của mình. Thế rồi từ cái thân nó mới có mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn. Ở nơi sáu căn theo duyên nó hiện lên các cái bóng ảnh, những cái cảnh là những thứ ở ngay thần kinh mình biến ra, mà bây giờ cứ cho là cảnh ở bên ngoài, rồi chạy ùa ra bên ngoài để mà tìm cầu, mà yêu, mà ghét, mà khổ, mà vui. Đấy. Thế cho nên điên đảo nhiều cách như thế, rồi tạo nghiệp. Này. Do có yêu thành có tham, có ghét thành có sân, bởi vì ngu si, không nhận được ra cái thật, cái sự thật, mà cứ sống vào cách điên đảo như thế. Cho nên tạo nghiệp, giống nghiệp tự nhiên như cái chùm ác xoa. Như Thanh Hòa vừa nói, ác xoa là cái cây ở bên Ấn Độ. Nó cứ mọc, nó cứ ra trái, cứ ba trái một chùm, ba trái một chùm. Cứ ba cả ba trái. Thì cũng như chúng mình có hoặc nghiệp khổ. Ba cái này nó cứ tự nhiên dính. Đó. Gọi là tự nhiên, bởi vì hễ cứ mê lầm. Thế tôi nói ví dụ như chúng ta cho cái vị ngọt là ở cái bánh, chứ không biết là chính thần kinh của mình nó biến ra cho cái vị ngọt ở cái bánh, đó là hoặc. Hoặc thì đã cho cái bánh là thật thì cướp lấy mà ăn. Cướp lấy, đáng lẽ cái bánh là của tất cả chị em, thì bây giờ mình cướp là mình ăn một mình. Thế cướp lấy đó là tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì có cái quản cái quả báo khổ. Mình đã cướp của người ta thì người ta cướp lại, người ta đánh cho mình phải khốn khổ, phải chịu cái quả báo. Đấy. Hoặc nghiệp khổ, chị em vẫn ở trong giảng ở cái vòng luân hồi đấy, ba cái hoặc nghiệp khổ nó cứ đi liền nhau. Ở đây nói nó tự nhiên như chùm ác xoa, ba cái hoặc nghiệp khổ ấy nó cứ đi liền nhau như vậy. Chúng ta đã từ vô thủy đến giờ hễ cứ mê hoặc, hoặc tức là tham sân si mạn nghi tà kiến, các thứ tâm sở xấu, thế là hoặc thì liền tạo nghiệp. Hoặc nghiệp mà đã tạo nghiệp thì cái khổ nó đi theo liền. Thế cho nên đây Phật nói là cái giống nghiệp nó tự nhiên như chùm ác xoa. Đấy. Cứ tai nghe thì cái âm thanh, cái tiếng nói, quên rằng chính cái thần kinh của mình nó vơ cái động tĩnh mà nó hiện lên cái âm thanh, lại cứ nói, lại cứ giận cái cô kia, cô la mình, cái cô kia cô ấy xấu. Thế là hoặc là nhận cái âm thanh là thật, là hoặc. Thế rồi khởi cái tâm giận hờn là cái mê hoặc. Thế rồi tạo nghiệp, mình giận hờn người ta là mình phải nói xấu người ta, mình phải mắng người ta, đó là tạo nghiệp. Thì người ta sẽ đáp ứng liền là mình phải chịu cái quả báo. Cho nên ba cái hoặc nghiệp khổ, cái giống nghiệp nó cứ dính liền với nhau, ba cái liền nhau. À. Bởi vì từ vô thủy điên đảo nhiều cách, chữ điên đảo nhiều cách là mê muội, sống không có trí tuệ gọi là điên, sống ngược với lẽ phải gọi là đạo. Cái từ vô thủy cứ điên đảo, cho nên rằng cái ba cái hoặc nghiệp khổ thì giống nghiệp nó cứ tự nhiên như chùm ác xoa. Xin nói tiếp.
Một Phật, người tu không thành vô thượng bồ đề.
Những người tu hành, tức là chúng mình bây giờ đây, hiện tại chúng ta chưa nhận được cái tánh Phật, cho nên vẫn cứ sống với cái vọng tâm, cái tâm phân duyên hàng ngày. Thì cái tâm phân duyên này, hễ mà lúc nào mà nó làm mê, nó tạo những cái nghiệp như là nói dối, như là tham, như giận, thế nó tạo những cái như thế, thì tức là cái kết quả sẽ làm ngoại đạo ma vương. Và cũng có lúc nó tạo cái nghiệp lành, thì là đó kết quả sẽ làm chư thiên, cõi người, cõi trời. Mà cũng có lúc thì nó tạo, nó quán già, quán không, thì nó sẽ cái kết quả nó đi về cái con đường thanh văn duyên giác. Nhưng mà bởi vì nó chưa nhận được cái tánh Phật, cái chân tâm, cho nên nó chẳng thành vô thượng bồ đề. Thế như chúng mình hiện tại bây giờ đấy, đang cứ sống bằng cái vọng tâm. Mà cái vọng tâm thì đâu có phải lúc nào nó cũng thánh thiện, có lúc nó tốt thì là lên, đó là cái quả báo sẽ lên cõi trời. Mà có lúc nó cũng cáu kỉnh bực bội, đó là cái quả báo sẽ đi về những các đường ma quỷ. Đấy. Mà cũng có lúc thì nó ngồi nó tu tâm quán già, quán không, thì nó sẽ đi về đường thanh văn duyên giác. Đấy. Thế chúng ta cứ xét hiện tại chúng mình bây giờ, cái tâm nó đang đưa chúng mình đi các cảnh giới rõ ràng đấy. Chung quy chỉ là do không phân biệt được cái căn bản bồ đề và cái căn bản sanh tử. Cho nên tuy là gọi là người tu hành cạo đầu đắp y thọ giới, nhưng mà cứ sống với cái vọng tâm. Sống với cái vọng tâm thì cũng như người nấu cát mà mong thành cơm. Dù là tu bao nhiêu kiếp, cũng chỉ có cát nóng thì chứ không thể nào có cơm được. Nếu mà còn dùng cái vọng tâm như chúng ta hiện tại bây giờ đấy, nếu còn sống với cái vọng tâm thì tu bao nhiêu kiếp cũng đấy, chỉ đi chợt một cái thì đi về ma quỷ, chợt cái thì đi thành ông thanh văn, chợt thì thành về cõi trời, đó là may mắn, chứ còn không thể nào mà chứng quả bồ đề được. Đây Phật nói thiết tha rành mạch để cho chị em chúng mình học Lăng Nghiêm cố gắng mà noi theo Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, chớ đừng luống uổng cứ sống với cái vọng tâm. Đức Quán Thế Âm Ngài tu bằng Ngài sống bằng cái nhĩ căn viên thông, mà Đức Đại Thế Chí thì Ngài sống bằng kiến đại, thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịch niệm, tức là sống bằng kiến đại viên thông. Kiến đại viên thông bởi vì Ngài thâu nhiếp cả sáu căn, đó chính là Ngài đang sống với cái tánh Bồ Đề vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế đấy, nếu chúng mình theo Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí thì chúng mình sẽ giải thoát. Quan trọng nhất hai cái căn bản.
Căn bản sanh tử.
Giờ con hẳn nhận từng chữ ở từng câu ở trong bài học. Thế rồi về sau mình mới nói rộng ra. Bây giờ hãy nhận từng chữ ở trong sách lời Phật. Cái gốc vì sao mà chúng mình vào bào thai, rồi bây giờ chúng mình thành con người ngồi đây, để rồi ngày mai lại ra lại chết, lại trả về cát bụi. Để cái gốc đấy ở trong bào thai sanh ra gọi là sanh, rồi lại già chết trả về cát bụi để gọi là tử. Thế thì vì đâu, nguyên do gì đấy chúng ta có cái căn bản sanh tử, mình sống với cái con đường sanh tử, cái mê lầm. Nên giờ con cái y theo bài đây, mình nhận từng câu rồi về sau mình hãy nói rộng.
Dạ. Từ vô thủy, tức như ông ngày nay cùng các chúng sanh dùng tâm than duyên làm tự tánh.
Thế đây nó có căn, đây nói căn bản sanh tử. Nó từ vô thủy, cái con ràng cái không đầu mối là con nói cái chữ vô thủy.
Dạ.
Nhưng mà khi nói phải làm sao cho các em nó đừng hiểu lầm. Đấy. Từ vô thủy nghĩa là từ bao giờ không biết nữa. Chúng mình là bà già vô minh cứ đi ở trong cái rừng xương. Đấy. Gọi là bà già. Đấy. Nghĩa là từ lâu lắm rồi không biết từ bao giờ. Thế từ vô thủy, chúng ta vẫn sống với cái căn bản sanh tử này. Đấy. Tức như ông ngày nay và tất cả chúng sanh, như tất cả trẻ em chúng mình ngồi đây và tất cả những người ở ngoài kia. Đấy. Chúng ta từ vô thủy đến giờ cứ sống với cái căn bản sanh tử. Thì đây Ngài gọi cái căn bản sanh tử là cái tâm phan duyên, dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh. Con giảng cái câu đó, vin vào các duyên. Phan là vin vào những các duyên mình gặp, giờ mình lấy cái phan duyên ấy làm tâm tánh của mình. Con cho thí dụ, bây giờ con đang nói, tất cả chị em đang duyên vào cái âm thanh nghe con nói. Đấy, hiện tại chúng mình đang ngồi đây, đang duyên vào cái âm thanh. Con động môi, động mép. Thế rồi cái môi mép con rung động, làm cái không khí ở cả cái gian phòng nó đang rung động. Cái không khí nó rung động ấy, bây giờ nhà khoa học người ta tìm ra, người ta gọi là làn sóng âm ba. Đấy. Thế là cái rung động không khí nó vào cái lá nhĩ của con. Cái thần kinh của con y theo cái sự rung động ấy biến ra âm thanh để cho con phân biệt xem là thầy đang nói gì. Thế thì đấy là con đang duyên vào cái âm thanh. Cái âm thanh làm duyên, mà cái tâm của con nó đang phan duyên đấy. Nó đang vin vào cái tiếng nói. Mà thật ra cái âm thanh ấy là ở tai của con, ở thần kinh tai của con. Thế bây giờ cái tâm của con đang nắm lấy cái những cái âm thanh này con đang lắng nghe để con phân biệt xem là nói cái gì đây. Đấy, thế đó là tâm tận chúng ta phan duyên. Con nhận rằng cái tâm của tôi đang an định để nghe xem thầy nói cái gì. Đấy, con nhận cái an định đó, cái tâm của con đó, con nhận là tâm của tôi. Thế rồi chợt nhìn thấy cái quả ổi nó sắp chín ở ngoài vườn, thế là con lại duyên cái bóng ảnh của quả ổi ở trong con mắt, nghe con lại nắm lấy cái quả ổi ấy, tại con lại bảo chốc nó mình ra mình phải hái ngay, không có chị em nó hái mất. Nè, thế thì như thế rồi chợt lại nghe thấy con chim nó hót, thì con lại lắng tai con nghe tiếng hót của con chim. Chợt có ai gọi thì con lại nghe xem người ai người ta gọi mình. Đấy, cứ cả ngày cái con nhận cái đó là tâm tánh của mình. Đến trông thấy cái bánh thì mừng, trông thấy đống rác thì phiền. Đấy đấy, cái nhận là tôi vui, tôi khổ, tôi mừng, tôi giận. Nhận cái đó là tâm tánh của mình. Đấy, thế là chúng ta đang dùng cái tâm phan duyên nhận là tâm tánh của mình. Cả ngày nói tôi vui, tôi khổ, tôi thích, tôi không bằng lòng, cứ nhận là tôi. Thế là như chị em chúng mình hiện tại bây giờ, từ nơi con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, đấy, nó xúc chạm vào cảnh ở bên ngoài, rồi cái tâm nó khổ vui, nó yêu ghét, ta nhận cái đó là tâm tánh của ta. Đã nhận là tánh của mình thì nó bảo sao nghe vậy? Nó bảo được cái bánh kia ngon lắm, ăn cắp đi để ăn một mình. Đấy, thế thấy là đi ăn cắp để ăn một mình. Nó bảo cái áo của chị kia đẹp lắm, đi về xin má tiền đi may. Thế là đi về xin má tiền, chẳng quản ngại là má phải làm vất vả, gia đình cái đồng tiền này có cần để làm gì không, cứ vâng theo cái vọng tâm. Nó đòi cái áo đẹp, thế là phải có cái áo đẹp. Đấy, nhận là tâm tánh của mình. Cái đấy như chúng ta hiện tại xét lại xem có phải mình đang nhận cái tâm phan duyên làm tâm tánh của mình không. Nhận những cái phan duyên này, nó vin vào cái áo, thế là nó đòi cái áo. Nó vin vào cái bánh, thế là nó thích cái bánh. Nó vin vào cái đống rác, thế là nó ghét, nó giận, nó không bằng lòng. Đấy, cái tâm của chúng ta suốt ngày, cái mừng, cái khổ vui gọi là thọ, cái yêu ghét gọi là tưởng. Thế cái thọ mới cái tưởng mình nhận là tâm tánh của mình. Đấy, nó mới xui mình hành động ra lời nói và việc làm, gọi là cái nghiệp, để mà chịu cái quả khổ. Đấy, ba cái hoặc nghiệp khổ nó cứ dính liền nhau. Mà chúng ta cứ thế sống từ vô thủy đến giờ, nhận cái đó là cuộc đời của mình. Thì cái gốc là ba cái hoặc nghiệp khổ, cái gốc là từ chữ hoặc. Mà cái hoặc đó ở đây gọi là chúng ta nhận cái tâm phan duyên làm tâm tánh. Đó là cái hoặc. Xin giảng tiếp. Chúng ta hãy cứ nhận từng chữ ở trong bài, rồi về sau chị em tha hồ nói rộng.
Dạ, căn bản bồ đề. Từ vô thủy thể tánh bản lai thanh tịnh.
Thì con y chữ ở đây con nhận đi đã, rồi mình nói rộng sau. Như hiện nay thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên. Thì con giảng đấy. Đấy, cái thức tinh. Tinh là cái phần tinh túy. Cho nên cái thức tinh này vốn là vẫn minh, nguyên là minh. Tức là đây nói về cái bản thể của cái tâm địa của chúng mình. Cái bản thể, cái tâm, cái vọng tâm hiện tại của chúng mình này, cái bản thể của nó là thức tinh. Tức là cái tinh túy của cái tâm thức vốn nó vẫn sáng suốt, nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Đó. Chính cái thức thứ 8 này nó sanh ra các duyên. Đó. Ở nơi mắt nó thành cái thấy, rồi nó phát sanh ra cái nhận thức. Ở nơi tai nó thành cái nghe. Cái thức tinh nguyên minh này vốn nó là cái tánh biết. Đó. Nó là tánh biết sáng, là cái tánh giác, tánh sáng. Bây giờ ở nơi mắt thì gọi là cái thấy. Đấy. Như thế, tức là nó phát ở nơi mắt, nó phát ra cái nhận thức, gọi là nó sanh ra các duyên. Ở nơi tai thì nó sanh ra cái nghĩ thức. Ở nơi mũi nó sanh ra cái thiệt thức. Ở nơi
mũi là cái tị thức
miệng.
Mũi là cái tị thức. Ở nơi mũi là tị thức
à, ở nơi mũi nó sanh ra cái tánh ngửi, tức là gọi là tị thức. Ở nơi lưỡi nó sanh ra tánh cái biết nếm, gọi là thiệt thức. Ở nơi thân nó sanh ra cái biết xúc, gọi là thân thức. Đấy. Tức là cái thức thứ 8 nó sanh ra các duyên. Đấy, ở nơi năm căn bên ngoài nó sanh ra năm trần, phát ra cái biết phân biệt năm trần. Thế rồi ở nơi bộ óc nó phát ra cái ý thức. Trước hết là nó có cái ý căn. À, ở nơi bộ óc là cái thức thứ 7. Cái thức thứ 7 nó chấp ngã, trong thì nó chấp ngã. Đặc biệt một cái là nó chấp ngã cho thức thứ 7. Thế rồi từ cái chấp ngã ấy nó phân biệt các cảnh ở bên ngoài, nó gọi nó là ý thức. Đứng vào cái chấp ngã mà đi phân biệt thì gọi là ý thức, là cái thức thứ 6. Thế cho nên từ cái thức thứ 8 nó sinh ra 7 cái thức. Thế cả ngày chúng ta sống với 7 cái thức này, chúng ta bỏ quên cái thức thứ 8, bỏ quên cái thể chất của nó, mà chỉ sống theo cái công dụng mê muội, tức là 7 cái duyên nó vừa sinh ra đó. Dạ, là 7 cái công dụng mê muội mà chúng ta quên cái thể thật thể của nó, là cái thức tinh nguyên minh, là cái thức thứ 8. Ông lại bỏ quên. Cho nên cả ngày mình vẫn sống trong cái bản minh, tức là nó là thể chất của mình. Cả ngày mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm. Thế nhưng mà mình không nhớ đến cái thấy, nghe, ngửi, nếm của mình, mà mình chỉ nhớ đến ổi, đến xoài, đến cô A, đến bà B, đến hay giờ, tốt xấu, khổ vui thôi. Đấy. Thế cho nên cả ngày mình sống trong bản minh mà mình không tự giác, cứ theo cái tâm phan duyên đã, hoặc nghiệp khổ đó mà tạo nghiệp để oan uổng vào sáu đạo luân hồi khốn khổ. Giờ chị em có ý kiến thì xin cứ góp, rồi chúng ta cùng bàn nói rộng. Việc phân biệt cái căn bản sinh tử với căn bản bồ đề này là cái quan trọng lắm. Cho nên chúng ta để cả buổi sáng hôm nay để tất cả chị em ngồi suy nghĩ, nhận định có chỗ nào ngờ, chỗ nào cần để cùng nhau bàn.
Mà thầy cho các con thưa. Kính bạch thầy, nói về hai cái căn bản á, thì cái căn bản sanh tử thì chúng con biết rồi, biết rõ căn bản sanh tử rồi. Còn cái căn bản bồ đề á bạch thầy, dạ, nhưng thầy dạy là cái thức tinh nguyên minh, tức là cái thức thứ 8 của mình. Thì cái thí dụ như con nói bây giờ, như nếu mà chúng con á, mà trong tâm cứ khởi cái tham sân thì đó là căn bản sanh tử đã đành rồi. Còn bây giờ như chúng con nghe thầy giảng, thì ngay trong cái lúc hiện tại bây giờ đây, tâm chúng con chẳng có ai tham, chẳng ai sân cả, mà cứ một bề lắng nghe thầy giảng thôi. Vậy thì cái tâm ngay lúc này chúng con có phải là cái căn bản bồ đề không ạ?
Đấy, cái căn bản sanh tử là cái dụng sai lầm. Cái dụng sai lầm. Mà cái căn bản bồ đề là cái bản thể. Thầy nhắc lại, như cái tay của thầy là cái bản thể, thì nó có cái công dụng, lúc nó giơ lên, lúc nó đặt xuống. Khi thì nó nắm cái này, khi thì nó nắm cái khác. Đấy là những cái công dụng phân biệt. Chị em để ý thế nào là công dụng và thế nào là thể chất. Thì nó phải có cái bàn tay làm thể chất, nó mới có công dụng cầm cái này nắm cái kia. Cái công dụng thì chợt có chợt không, nhưng cái bản thể vẫn thường trụ. Là cái tay nó có thật thì nó thường trụ, còn cái công dụng thì chợt có chợt không. Đấy, để nhớ phân biệt cái bản thể và cái công dụng. Thế bây giờ cái căn bản bồ đề là cái bản thể, cái bản, cái tánh giác, cái tánh biết của mình. Ở nơi mắt thì nó thấy, gọi là nhãn thức. Ở nơi tai nó nghe, gọi là nhĩ thức. Đấy là công dụng. Ở nơi mũi nó gọi là tị thức. Ở nơi lưỡi gọi là thiệt thức. Ở nơi thân gọi là thân thức. Ở nơi bộ óc gọi là ý thức. Đấy. Thì đấy là những cái công dụng. Mà chúng ta bây giờ lại cứ nắm lấy cái công dụng, nhận là tâm tánh của mình. Tôi khổ, tôi vui, tôi yêu, tôi ghét. Đó là cả ngày sống với cái công dụng mà quên cái thật thể là cái thức tinh nguyên mình, cái tánh biết, cái bản chất của nó là tánh bát nhã, căn bản trí. Nó không hình, không tướng, nhưng nó có thật, bởi vì nó chính là bản thể của mình. Bản thể của tất cả những cái công dụng